Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 22 tháng 5 2012.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không đến Paris như dự trù nhân buổi ra mắt một tuyển tập dịch qua tiếng Pháp.
Thượng nghị viện Mỹ chuẩn bị xem xét khả năng phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về biển.
Nhiều thành viên đối lập Miến Điện bị thẩm vấn sau cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ cách mạng Áo Cà Sa 2007.
Áp lực của dư luận khiến Tòa án Trung Quốc không tử hình một nữ doanh nhân.
Hàn Quốc sẽ mua từ 500 đến 600 tên lửa để tự vệ trước Bắc Triều Tiên.
Yemen hủy bỏ diễu binh kỷ niệm ngày thống nhất sau vụ khủng bố sát hại gần 100 binh sĩ.
Mỗi ngày một sự kiện, lần thử lửa ngoại giao đầu tiên của tân Tổng thống Pháp được đánh giá là thành công.
Mục phỏng vấn, tân Bộ trưởng Nội vụ Nga là một chuyên gia đàn áp biểu tình từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích.
Kính thưa quý vị, nhà văn Việt Nam Nguyễn Huy Thiệp không đến được Paris như dự trù nhân buổi ra mắt tuyển tập mới, các truyện ngắn của ông được dịch qua tiếng Pháp. Vào ngày 31 tháng 5 tới đây, nhà xuất bản L'Aube ở miền Nam nước Pháp sẽ cho ra mắt một tuyển tập truyện dịch qua tiếng Pháp của nhà văn Việt Nam nổi tiếng Nguyễn Huy Thiệp. Nhân dịp đó, nhà xuất bản đã dự trù một buổi ra mắt tuyển tập và tiếp xúc với tác giả tại Paris vào ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP vào hôm qua, Nguyễn Huy Thiệp đã không được phép qua Pháp. Trong một bản thông báo gửi đến AFP, nhà xuất bản đã tỏ ý lo ngại về khả năng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bị cô lập và bị cấm xuất cảnh từ ngữ trong nguyên văn. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, bà Marion Enberg thuộc nhà xuất bản L'Aube giải thích.
Très honnêtement, je pense que Monsieur Thiep n'a pas pu venir simplement parce que il n'a pas pu obtenir les autorisations nécessaires pour quitter le Vietnam.
Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng ông Thiệp không thể sang Pháp vì ông đã không có được những giấy phép cần thiết để xuất cảnh Việt Nam. Các thông tin mà tôi có được là thông qua dịch giả Thụy Khuê, người đã liên lạc nhiều lần với ông Thiệp. Đúng là ban đầu ông Thiệp có nói với chúng tôi là ông không thể sang Pháp vì vấn đề sức khỏe. Những điều này ông Thiệp đã nói với chúng tôi và đúng là ông có vấn đề sức khỏe và đây không phải là một vấn đề nhỏ. Thế nhưng sau đó thì ông Thiệp đã gặp bác sĩ và bác sĩ của ông đã nói rằng giờ đây mọi việc đều tốt cả. Ông Thiệp nên đi, điều này sẽ tốt và cần phải thay đổi không khí. Lúc đó thì ông Thiệp đã rất hài lòng. Do vậy chúng tôi đã gửi một giấy mời chính thức. Chúng tôi cũng đã thông báo cho Sứ quán Việt Nam tại Pháp. Thế nhưng ông Thiệp không hề nhận được thư mời, không nhận được bất kỳ giấy tờ gì từ phía nhà xuất bản L'Aube. Do vậy chúng tôi kết luận rằng chính phủ Việt Nam đã không cho phép ông Thiệp thực hiện chuyến đi này và chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự kiện nói trên. Mặt khác thì chúng tôi được biết là ông Thiệp lại một lần nữa đang ở trong tình thế rất bị cô lập. Chính vì thế mà tôi rất hài lòng được nói về việc này trên đài phát thanh của quỹ đài, bởi vì tôi nghĩ rằng ông Thiệp cần được biết rằng chúng tôi hết lòng ủng hộ ông và chúng tôi muốn ở bên cạnh ông. Có một ngạn ngữ nói rằng nếu Mohammed không lên núi thì núi sẽ đến với Mohammed. Tôi hy vọng sẽ thuyết phục được vài nhà báo sang Việt Nam để gặp Nguyễn Huy Thiệp.
Nói chuyện với RFI qua điện thoại, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp xác nhận là ông không qua Pháp lần này, nhưng vì những lý do cá nhân như tuổi cao, sức khỏe yếu và gia đình bận rộn. Riêng về tuyển tập sắp ra mắt độc giả, tựa tiếng Pháp là Crime, Amour et Châtiment, mà chính Nguyễn Huy Thiệp dịch ngược lại là Tình yêu, tội ác và trừng phạt. Nhà xuất bản L'Aube cho biết đây là một tập sách dày hơn 700 trang, hiệu đính lại toàn bộ các truyện của Nguyễn Huy Thiệp đã được dịch ra tiếng Pháp và xuất bản trước đây. Từ truyện Tướng về hưu cho đến truyện Tuổi 20 yêu dấu. Đặc biệt còn có 4 truyện ngắn mới chưa từng được dịch ra tiếng Pháp. Bà Marion Enneberg giới thiệu.
Nguyễn Huy Thiệp, nous le publions depuis 1990. Nous avons publié 7 à 8 recueils de nouvelles et son roman.
Thực ra chúng tôi đã xuất bản các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp từ những năm 1990. Chúng tôi đã xuất bản các tập truyện ngắn, tiểu thuyết và một số tác phẩm kịch của ông Thiệp từ những năm 90. Trong tuyển tập Tình yêu, tội ác và trừng phạt thì chúng tôi tập hợp lại tất cả các tập truyện ngắn mà chúng tôi đã xuất bản, và trong đó có thêm 4 truyện ngắn chưa từng được dịch sang tiếng Pháp và chưa được xuất bản. Tuyển tập này có nhiều điểm đáng chú ý bởi vì theo tôi Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn phi thường, và các tác phẩm của ông thú vị và đầy quyến rũ, vừa mềm mại, nhẹ nhàng, vừa mang tính chính trị. Nhờ vậy mà chúng ta có một cái nhìn thú vị về Việt Nam đương đại khi đọc các tác phẩm của ông. Mặt khác thì việc dịch các tác phẩm được xem xét lại hoàn toàn bộ. Bản dịch mới chắc chắn mang lại một cái nhìn mới, mang tính chính trị hơn, dấn thân hơn so với các bản dịch trước đó. Do vậy, với những điểm sửa đổi làm rõ hơn, tôi thấy tuyển tập mới này hay hơn. Ngay cả đối với những độc giả đã mua các tập truyện trước đây của Nguyễn Huy Thiệp, tôi cho rằng tuyển tập này sẽ mang lại cho họ một cái nhìn mới với các điểm được làm sáng tỏ hơn, rất là thú vị. Tôi hy vọng rằng tuyển tập mới này dịch hay hơn, sát hơn với những ý tưởng của ông Thiệp.
Je suis très contente de encore mieux traduire, je pense, j'espère, la parole de Thiệp.
Thượng viện Mỹ chuẩn bị xem xét khả năng phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Sau gần 30 năm làm ngơ, ngày 23 tháng 5 tới đây, Thượng viện Hoa Kỳ định chế quyết định trong vấn đề phê chuẩn các hiệp ước của nước Mỹ sẽ bắt đầu xem xét việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 dưới góc độ an ninh và chiến lược. Tiến trình xem xét được mở đầu bằng một phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ở Washington, D.C. Cuộc điều trần do Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện chủ trì, sẽ nghe tham luận của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng, và tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân. Sự kiện Thượng viện Hoa Kỳ xem xét khả năng phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển là một thay đổi ngoạn mục trong đường lối của Hoa Kỳ, vốn đã tẩy chay văn kiện ra đời từ năm 1982, cho đến nay đã được 162 quốc gia phê chuẩn nhưng không có Mỹ, và đã bắt đầu có hiệu lực từ năm 1994. Quan điểm trước đây của Hoa Kỳ là không phê chuẩn Công ước này vì cường quốc kinh tế và hải quân số một thế giới muốn được quyền tự do khai thác lòng biển cũng như tung hoành trên đại dương mà không bị bất kỳ một ràng buộc nào. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khi quyết định dấn thân sâu hơn vào vùng châu Á trước đà vươn lên mạnh mẽ về mặt quân sự của Trung Quốc, chính quyền Hoa Kỳ đã thấy rằng cần phải gia nhập Công ước này để có thêm tiếng nói. Ngoại trưởng Clinton đã tuyên bố rằng thúc đẩy việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển là một trong những ưu tiên của bà tại Bộ Ngoại giao. Đó cũng là quan điểm của Tổng thống Obama.
Nhiều thành viên đối lập Miến Điện bị thẩm vấn sau cuộc biểu tình chống cắt điện. Ngày hôm nay, hãng thông tấn AFP loan tin nhiều thành viên đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị câu lưu để thẩm vấn sau các cuộc biểu tình chống cắt điện tại Mandalay. Tất cả những người bị bắt đều đã được thả. Các nhân chứng tại chỗ cho AFP biết khoảng 1.500 người đã biểu tình tối hôm qua tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai ở Miến Điện, để chống lại việc điện bị cắt liên tục, đến mức đôi khi chỉ còn 4 giờ có điện trong một ngày. Nhiều người đã phê phán chính phủ bán điện cho Trung Quốc, trong khi dân chúng không có điện dùng. Cuộc biểu tình hôm qua là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ phong trào phản kháng năm 2007, nổi tiếng với tên gọi cuộc cách mạng áo cà sa. Theo ông Ohon Kaiyang, nghị sĩ và là phát ngôn viên của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện, khoảng hơn 10 người của tổ chức này đã bị câu lưu. Ông cũng cho biết thêm chính quyền đã đối xử với họ tử tế và trả tự do cho họ ngay sau cuộc thẩm vấn. Cách đây vài tháng, tân chính phủ Miến Điện đã phê chuẩn một bộ luật hợp thức hóa biểu tình. Văn bản này khuyến cáo người biểu tình phải thông báo trước 5 ngày cho chính quyền ý định biểu tình, nếu không có thể bị phạt tù. Trong một thông cáo công bố ngày hôm nay trên nhật báo chính thức New Light of Myanmar, Bộ trưởng Điện lực Miến Điện đã yêu cầu dân chúng thông cảm cho tình trạng thiếu điện, từ ngữ trong nguyên văn, và giải thích rằng việc tiết kiệm điện khiến các khu dân cư phải bị cắt điện luân phiên. Tuy nhiên, cuộc biểu tình tại Mandalay hôm qua đã không được nhắc đến trong công tuyên bố của Bộ Điện lực hôm nay. Theo Bộ trưởng Miến Điện, lý do cụ thể của việc thiếu điện là do vào mùa khô, lượng điện tiêu thụ vượt quá lượng điện sản xuất. Hiện nay một số nhà máy điện đang được xây dựng để bù lấp các thiếu hụt. Ông cũng cho biết thêm, việc quân nổi dậy Kachin phá hủy các đường dây tải điện cũng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn. Nhìn chung, biểu tình tại Miến Điện hiếm khi xảy ra, bất chấp không khí cởi mở về chính trị trong thời gian gần đây.
Bắc Kinh hy vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng đầu tư hạ tầng. Kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ giảm tỷ lệ tăng trưởng xuống dưới ngưỡng 8% trong quý 2. Theo Reuters, các chỉ số kinh tế vĩ mô của Trung Quốc công bố vào tuần trước đã làm giới đầu tư rất bi quan vì báo hiệu mức tăng trưởng kinh tế của cường quốc số 2 thế giới sẽ chậm lại 6 quý liên tục. Trích dẫn các nguồn tin chính thức, nhật báo tài chính bằng Anh ngữ China Securities Journal cho biết chính quyền Trung Quốc hy vọng sẽ sớm khởi công các dự án đã được thông qua trong năm 2012 và trong trường hợp tình thế đòi hỏi sẽ không loại trừ phương án tiến hành trước một năm chương trình đầu tư năm 2013. Nhà phân tích Darius Kowalczyk nhấn mạnh đây là bằng chứng cụ thể đầu tiên là những lời kêu gọi cảnh báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã được quan tâm thực hiện. Chủ nhật vừa qua, Tân Hoa Xã cho biết Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi là phải phối hợp một chính sách ngân sách năng động với một chính sách tiền tệ thận trọng, nhưng cùng lúc phải ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng. Một trong những biện pháp cấp cứu là trợ cấp xây xa lộ và nhiều dự án xây dựng khác. Tuy nhiên, giới phân tích không nghĩ rằng ngân sách kích cầu này sẽ dồi dào như biện pháp 500 tỷ đô la năm 2008-2009. Biện pháp này đã đưa đến hai hậu quả là làm tăng lạm phát và tăng nợ của các chính quyền địa phương. Ác mộng của chính quyền Trung Quốc là lo sợ bất ổn xã hội bộc phát mạnh nếu tăng trưởng rơi xuống dưới tỷ lệ 8% mỗi năm.
Áp lực của dư luận khiến Tòa án Trung Quốc không tử hình một nữ doanh nhân. Hãng thông tấn Pháp AFP ngày hôm nay đưa tin Tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết không thi hành án tử hình một nữ doanh nhân dưới áp lực của dư luận và sự can thiệp của Tòa án tối cao. Trước đó, Tòa phúc thẩm của tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên bản án tử hình đối với bà Ngô Anh, một nữ doanh nhân 31 tuổi, một trong những người giàu nhất Trung Quốc vì không trả nổi khoản tiền nợ là 380 triệu yuan, tương đương với 47 triệu euro. Tuy nhiên vào tháng trước, sau khi tòa án tối cao bác bỏ lệnh tử hình, cũng chính tòa án này đã buộc phải xem xét lại phán quyết kể trên. Ngày hôm qua, 21 tháng 5, Tòa phúc thẩm Chiết Giang đã ra quyết định sửa đổi án tử hình đối với bà Ngô Anh thành án tử hình treo trong 2 năm, mà theo lời giải thích của một nhân viên tòa án, thì án tử hình này thông thường sẽ được chuyển thành án chung thân một khi thời hạn án treo chấm dứt. AFP cho biết, trong những năm từ 2005 đến 2007, bà Ngô Anh đã vay hơn 700 triệu yuan để đầu tư, đặc biệt là vào lĩnh vực địa ốc với hứa hẹn trả lãi tới 80% một năm. Cuối cùng, doanh nghiệp của bà Ngô Anh đã bị phá sản mà không hoàn trả được nợ. Việc doanh nhân Ngô Anh bị kết án tử hình đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Trung Quốc. Rất nhiều người đồng cảm với người bị kết án vì việc cho vay nặng lãi bất hợp pháp là một hoạt động rất phổ biến tại Trung Quốc. Thêm vào đó, dư luận cho rằng tòa án đã tỏ ra quá khắt khe đối với bị cáo vì bà không phải là công chức mà chỉ là một nhà kinh doanh tư nhân. Hàn Quốc sẽ mua từ 500 đến 600 tên lửa để tự vệ trước Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap và nhật báo Chosun Inbo, Tổng thống Hàn Quốc đã chuẩn y đề nghị của Bộ Quốc phòng nước này đặt mua hàng trăm tên lửa mới để tự vệ trước Bắc Triều Tiên. Theo các thông tin kể trên, trong cuộc họp ngày 28 tháng 4, Tổng thống Lee Myung-bak đã đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng mua thêm 500 đến 600 tên lửa mới với trị giá 2,14 tỷ đô la. Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc giải thích đơn đặt hàng này là để đối phó lại các đe dọa ngày càng tăng từ phương Bắc, kể từ khi tân lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền. Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng nhiều lần đe dọa Seoul sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh thần thánh từ ngữ trong nguyên văn với lời lẽ đả kích ngày càng quyết liệt hơn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không bình luận về các thông tin kể trên và chỉ tuyên bố là chính phủ Hàn Quốc đã thống nhất sẽ tăng cường hệ thống tên lửa. Theo nhật báo Chosun Inbo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ mua thêm các tên lửa Hyunmoo-3 có tầm bắn 1.500 cây số và các tên lửa Hyunmoo-2 với tầm bắn 300 km. Các tên lửa này có thể tiêu diệt các căn cứ hạt nhân, tên lửa, các kho vũ khí sinh hóa, các sân bay và cơ quan chỉ huy tại miền Bắc. Theo quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 800 tên lửa Scud có thể bắn qua Nam Hàn, thậm chí sang cả Nhật Bản. Tên lửa Rodong 1 của Bình Nhưỡng có thể bắn tới Tokyo. Cũng về bán đảo Triều Tiên ngày hôm qua, ông Glyn Davis, đặc phái viên của Mỹ về Bắc Triều Tiên, đã cảnh báo Bình Nhưỡng về ý đồ thử vũ khí hạt nhân lần nữa sau thất bại của vụ thử tên lửa đẩy vệ tinh ngày 13 tháng 4 và khẳng định đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng của Bắc Hàn. Điều này sẽ khiến cho Bình Nhưỡng phải chịu thêm các trừng phạt mới và bị cô lập hơn nữa. Ngày hôm nay, ông Glyn Davis đã tới Bắc Kinh để gặp đặc phái viên của Trung Quốc về hạt nhân. Trong khi đó, vào ngày hôm nay, đáp lại các phản ứng từ phía Hoa Kỳ, Bình Nhưỡng tuyên bố áp lực ngoại giao của Mỹ sau vụ bắn hụt tên lửa buộc Bắc Triều Tiên phải có các biện pháp khác để tự vệ.
Hôm nay, Bắc Kinh loan báo đã mở cuộc điều tra về các điều kiện giam cầm 28 ngư dân Trung Quốc bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Vụ này lúc ban đầu đã được cho là một vụ bắt con tin để đòi tiền chuộc. Có thể thấy rõ sự lúng túng của Bắc Kinh qua nhiều bài báo liên tục mâu thuẫn nhau trên báo chí chính thức Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông Bắc Kinh khi thì mô tả những người Bắc Triều Tiên là bọn bắt cóc chưa rõ xuất xứ, khi lại nói đó là các đại diện chính quyền Bình Nhưỡng. 28 ngư dân Trung Quốc Quốc đã bị những người Bắc Triều Tiên vũ trang bắt giữ cùng với tàu của họ vào ngày 8 tháng 5 ngay trên biển. Họ được trả tự do 13 ngày sau đó và đã trở về cảng Đại Liên của Trung Quốc. Các vụ xung đột liên quan đến ngư dân Trung Quốc vốn có khuynh hướng đi đánh bắt ngày càng xa vẫn thường xuyên xảy ra tại châu Á do các tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Nhưng các sự cố trên biển giữa Trung Quốc với đồng minh Bắc Triều Tiên thì hết sức hiếm hoi.
Yemen hủy bỏ lễ diễn binh kỷ niệm ngày thống nhất sau vụ khủng bố sát hại gần 100 binh sĩ. Hôm qua, vào lúc một đơn vị Yemen đang tổng dợt chuẩn bị cho lễ diễn binh cho ngày hôm sau, thì bị khủng bố gây thiệt mạng cho 96 binh sĩ. Thủ phạm vụ khủng bố tự sát này là một binh sĩ Yemen, thành viên của Al-Qaeda. Hai đồng phạm bị bắt sau đó. Chính quyền Yemen đã hủy bỏ lễ diễn binh dự trù tổ chức vào ngày hôm nay tại thủ đô Sana, kỷ niệm ngày thống nhất hai nước Nam và Bắc Yemen. Buổi lễ biểu tượng thay thế đã được tổ chức đơn sơ trong khuôn viên trường không quân và phòng không với sự hiện diện của Tổng thống Abrabo Mansour Hadi. 24 giờ trước đó, Al-Qaeda đã thành công sát hại gần 100 binh sĩ Yemen bằng khủng bố tự sát vào lúc các toán quân thao dợt lần cuối trước ngày diễn binh. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Yemen đang quan sát từ khán đài danh dự tại quảng trường Sabiin được an toàn. Trong một thông điệp gửi trên mạng Internet, Al-Qaeda vùng bán đảo Ả Rập tự nhận là kẻ chủ mưu với mục tiêu ám hại Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Yemen. Tổ chức khủng bố cho rằng bằng mọi giá, họ trả thù cho nạn nhân Hồi giáo võ trang bị quân đội giết chết trong chiến dịch truy diệt Al-Qaeda tại miền nam Yemen. Đây là vụ khủng bố gây sát thương nặng nề nhất tại Yemen từ khi nhà độc tài Saleh từ chức vào tháng 2 năm nay. Quân đội Yemen cho biết bắt được hai chiến binh Al-Qaeda gần nơi gây ra cuộc thảm sát. Mỗi người còn mang trên người một dây chất nổ nặng 13 kg.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là lần thử lửa đầu tiên của Tân Tổng thống Pháp được đánh giá là thành công.
Bị các đối thủ chỉ trích là thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ một tuần sau khi nhậm chức, Tân Tổng thống Pháp François Hollande đã chứng tỏ được vai trò của mình nhân chuyến Mỹ du ngắn ngày nhưng căng thẳng, kết thúc hôm qua. Trước lãnh đạo các cường quốc khác của thế giới, ông vừa thu hút được sự chú ý của công luận, vừa bảo vệ được các quan điểm thiết yếu của nước Pháp. Đối với một người lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn quốc tế, 4 ngày vừa qua chẳng khác gì một cuộc thử lửa nóng bỏng. Khởi sự từ Nhà Trắng ở Washington, nối tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh G8 ở Camp David và kết thúc bằng 2 ngày họp cấp cao của khối NATO và các đồng minh ở Chicago. Tại tất cả những nơi đó, vị Tổng thống mới của Pháp đã liên tiếp xúc với người lãnh đạo của các đại cường, đặt nền móng cho chính sách ngoại giao của ông trong thời gian tới đây và áp đặt một phong cách mới của riêng ông. Theo các nhà quan sát về hình thức, ông François Hollande đã cho thấy một phong thái rất thoải mái, không ngần ngại bung đùa với Barack Obama, lãnh đạo cường quốc số 1 thế giới, ngay tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, hoặc với giới báo chí khi chụp ảnh lưu niệm cùng với các lãnh đạo khác trong nhóm G8, tức là 8 cường quốc công nghiệp hàng đầu của hành tinh. Hầu hết các đồng nhiệm của tân Tổng thống Pháp đều đánh giá cao chất lượng cũng như không khí hữu hảo của các cuộc tiếp xúc đầu tiên của họ với người đứng đầu nhà nước Pháp. Ngay cả những người đã ít nhiều hàm ý ủng hộ đối thủ của ông là cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong chiến dịch tranh cử vừa qua, như Thủ tướng Anh David Cameron chẳng hạn, cũng đã thay đổi cái nhìn. Về mặt nội dung, ông François Hollande đã không che giấu thái độ hài lòng về kết quả các cuộc thảo luận của ông trong thời gian ở Mỹ. Không ngần ngại cho rằng đã gặt hái được một số thành quả ngoại giao về các chủ đề mà ông đã nêu bật thành biểu tượng trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua. Trước tiên hết là vấn đề tranh cãi giữa kỷ luật tài chính và tăng trưởng kinh tế. Tại Camp David, người đã cam kết sẽ đòi Thủ tướng Đức Angela Merkel thương thuyết lại hiệp ước kỷ luật ngân sách châu Âu, đã tuyên bố hài lòng rằng tăng trưởng đã trở thành chủ đề lớn của hội nghị G8 lần này. Tổng thống François Hollande còn mạnh dạn xác định: "Tôi cho rằng nhiệm vụ mà người Pháp giao phó cho tôi đã được hoàn thành." Một lý do khác cũng khiến tân Tổng thống Pháp hài lòng, đó là việc rút lực lượng tác chiến Pháp khỏi Afghanistan trước cuối năm này, tức là 2 năm trước thời hạn do NATO ấn định. Quyết định của Pháp đã làm cho khá nhiều lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago bực bội. Nhưng theo ông François Hollande, ông đã đưa ra được những lời giải thích cần thiết, kể cả việc cam kết là Pháp sẽ giúp Afghanistan đào tạo cảnh sát và quân đội sau năm 2014 để trấn an các đồng minh. Theo lời thừa nhận của chính tân Tổng thống Pháp, ông đã đảm bảo được là lập trường của Paris được tôn trọng và áp dụng hoàn toàn, nhưng đồng thời đã thuyết phục được các đồng minh thông cảm với Pháp. Tóm lại, dù không chấp nhận khái niệm giai đoạn tập sự được gán cho chuyến công du nước Mỹ vừa rồi, tân Tổng thống François Hollande đã đánh giá tích cực bước đầu tiên của ông trên trường quốc tế. Lẽ dĩ nhiên, đối thủ chính trị của tân Tổng thống François Hollande tại Pháp đã chỉ trích mạnh mẽ kết quả chuyến Mỹ du của ông. Axel Poniatowski, một dân biểu thuộc đảng cánh hữu UMP, cho rằng ông Hollande có thái độ kênh kiệu. Cựu cố vấn chính trị của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, ông Henri Guénaud, thì cho là rồi thì ông Hollande sẽ phải bớt lên giọng. Còn đối với bà Marine Le Pen, chủ tịch Mặt trận Quốc gia Cực hữu, thì kết quả chuyến đi chỉ là những 6 ngữ, từ ngữ trong nguyên văn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Ngành Ngân hàng Hy Lạp trong tâm bão của khủng hoảng. Và kết thúc chương trình là mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Ngồi nhiều giảm thọ. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga là một chuyên gia đàn áp biểu tình. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích.
Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần. Thưa anh, Tổng thống Nga Putin đã bổ nhiệm hầu hết những bộ trưởng cũ vào nội các mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Rashid Nukaliyev, mặc dù đã 8 năm phục vụ trung thành với ông Putin nhưng đã bị thay thế. Người lên thay là tướng Vladimir Kolokovsev, chỉ huy trưởng cảnh sát Moscow, một người mà theo báo chí quốc tế nổi tiếng qua các biện pháp trấn áp phong trào đối kháng. Theo nhà phân tích Alexander Gons, điều này cho thấy là phong trào xã hội công dân Nga đã trở thành mối ưu tư hàng đầu của Tổng thống Putin. Thưa anh Nguyễn Minh Cần, tại chỗ thì anh nhận thấy phong trào xã hội công dân Nga chống Putin trong cái bối cảnh bầu cử gian lận hiện nay biến chuyển ra sao?
Việc nhậm chức của Tổng thống Putin thì phe đối lập muốn dấy lên một cái phong trào rất là mạnh với cái khẩu hiệu là 1 triệu người đi biểu tình. Nhưng mà sau khi mà Putin giành được cái ghế Tổng thống thì cái phong trào nó yếu đi vì người ta cảm thấy bất lực, cho nên những người tham gia cuộc đấu tranh đó chỉ có lên vài chục nghìn người đi đấu tranh mà thôi. Thì đó là một cái thực tế. Và một cái thực tế nữa, trước cái tình hình như vậy, những người mà không tán thành Putin thì thấy rằng là hoang mang, không biết nên làm thế nào. Thì những nhà trí thức, nhất là nhà văn, họa sĩ, vân vân, thì họ rất tích cực, họ tạo ra một cái sáng kiến mới. Vào đầu mùa xuân, họ tổ chức những cuộc đi dạo ở trong thành phố. Mà cái việc đi dạo đó tất nhiên là không cần phải xin phép gì cả. Và nhân cái mùa xuân nắng ấm, người ta ra ở các cái bãi công viên, người ta ngồi, người ta vẽ, người thì ngâm thơ, người thì giới thiệu văn chương của mình, các sách vân vân. Nhưng mà với một cái tinh thần là phản đối, có đeo băng trắng, đồng thời tuyên truyền cho những cái người dân chúng đi qua để họ cũng đồng tình với cái thái độ phản đối cái ông Tổng thống mà người ta cho là không chính thống. Ông Tổng thống không chính dân, là vì bầu cử gian lận thì đấy là một cái sáng kiến mới mà thu hút được cũng rất là nhiều người, có chỗ thì hàng chục người, có chỗ thì 500 người cùng đi như vậy. Cái phong trào nó cứ lên, nhà văn này, nhà nhạc sĩ, thậm chí cả các nhà kiến trúc họ cũng tham gia, những người làm phim họ cũng tham gia, và mọi người một vẻ họ trình bày theo chuyên môn của họ, nghệ thuật của họ, thì cái đó cũng rất là hấp dẫn và dân chúng cũng đứng lại xem. Thì những cái việc đó là rất là khó chịu cho cái chính quyền của ông Putin vừa mới nhậm chức.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, theo thông tin của AFP thì ngày hôm nay tại Hạ viện Duma, phe của ông Putin đưa ra một cái dự luật để mà ngăn chặn biểu tình. Cùng lúc đó, trong chính phủ mới thì ông đã cách chức cái người Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đưa ông chỉ huy trưởng cảnh sát của Moscow, tướng Vladimir Kolokontsev, một người nghe nói là không có hiệu quả về việc chống khủng bố hay chống tham nhũng nhưng mà rất hiệu quả trong cái việc đàn áp biểu tình. Phải chăng đây là một cái chiến thuật mới của ông Putin nhằm đối phó với phong trào phản kháng trong nước, thưa anh?
Dạ vâng, lúc đầu đó, thì người ta cũng hơi lúng túng, không biết cách xử trí như thế nào. Là vì đây là toàn là những người nhân sĩ trí thức và những cái người mà có tiếng tăm cả, chứ không phải là những người bình thường. Nhưng mà sau đó đấy thì là cái lực lượng công an ở Moscow đấy, họ tập trung đàn áp một cách rất là quyết liệt, rất nhiều vụ bắt bớ, hàng chục người có chỗ, có khi từ các cái địa phương đến là có bắt ngay, ở ngay tại chỗ. Đặc biệt là họ nhầm những cái người chỉ huy, mặc dù là những cái người mà đứng đầu phong trào không làm cái gì cả. Chẳng hạn như anh Navan này, Udatsov, rồi anh Yashin này, rồi chị Cherikova, là những cái người mà rất là không biểu lộ một cái hành động này. Nhưng mà khi mà đàn áp thì nhắm vào những anh đó bắt, mà đặc biệt chẳng hạn như đối với những người như Navan này, hôm nay là người ta đưa lên một cái phim chiếu lại cái cảnh bắt anh Navalny như thế nào, dọa nếu mà mày mà vùng vậy tao bẻ gãy tay mày. Thì đại thể những cái cảnh như vậy làm cho người ta, người dân họ rất là phản ứng, họ rất khó chịu, họ không văn minh một tí nào cả, và đàn áp bằng cái cách thậm chí người dân có cảm tình, người ta đưa thức ăn đến để giúp cho những cái người mà ngồi ở trên bãi cỏ thì tịch thu cả cái gói thức ăn đó, và đòi phải có cái giấy chứng nhận chất lượng của thức ăn đó. Chứ cái giấy chứng nhận trường thức ăn là chỉ ở trong cửa hàng mới cần có, chứ còn người ta mua từ cửa hàng ra cho người dân ăn thì làm sao mà có giấy chất lượng. Nhưng mà cũng tịch thu đi làm những cái việc như vậy. Nhưng mà cái phong trào nó vẫn không ngừng. Vì vậy, cái người đại diện của Đảng nước Nga thống nhất, tức là Đảng cầm quyền đấy, đưa ra một cái dự luật. Lúc đầu đặt cái vấn đề phải phạt những tổ chức đi biểu tình mà không hợp pháp như vậy là một cái số tiền rất to, bằng 50.000 euro. Thế thì cái phản ứng ở trong Duma là rất lớn, đặc biệt là Đảng Cộng sản, Đảng Tự do Dân chủ, rồi thì là cái đảng công bằng, những cái đảng đó phản đối thì họ rút xuống là còn 500.000 rúp, tức là bằng 25.000 euro. Thì đại thể như vậy. Nhưng mà hôm nay thì cái cuộc thảo luận vẫn chưa ngả ngủ. Đảng Cộng sản tích cực phản đối, Đảng Tự do Dân chủ tích cực phản đối, và cái đảng mà công bằng, ông đứng đầu của đảng đoàn lên đeo một cái băng trắng, tức là cái dấu hiệu của những người đối lập, và ông Lê Đông đứng im lặng, không nói một câu nào cả để biểu hiện cái sự phản đối của mình. Tình hình vừa qua đấy thì cho thấy rằng cái ông mà đứng đầu cảnh sát Moscow thì rất tích cực chống cái phe đối lập, cho nên thấy có một cái hiện tượng là cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũ thì không còn nữa trong chính phủ mới mà do ông Tổng thống đề ra, mà cái ông cầm đầu của cảnh sát công an ở Moscow lại lên làm đứng đầu của bộ. Ta thấy là cái sự lúng túng đối phó, và ở đây nó có một cái biểu hiện có tính chất rất thật. Đây là cái câu nói của người dân, họ bảo là có vẻ phát xít quá, họ bảo là không thể nào như thế được, sao lại đánh người ta, sao lại như thế, bẻ gãy tay người ta. Thì đấy là đại thể cái tình hình hiện nay là nó như thế.
Giới quan sát cho rằng phía chính quyền có vẻ lúng túng như vậy đó, thì cái phong trào đối kháng có những cái kế hoạch ra sao thưa anh?
Dạ, kế hoạch của cái phong trào đối kháng hiện nay đấy họ vẫn tiếp tục những cái đó, nhưng mà chuyển hướng về cái mặt đấu tranh để tham dự các cái cuộc bầu cử ở các địa phương. Thì vừa qua đấy là có một cuộc bầu cử ở miền Bắc, thành phố Astrakhan, thì cái người mà trong phe đối lập được thắng, nhưng mà kết quả kiểm phiếu thì người ta tráo gạt họ đi, gạt cái anh đó đi. Và dân chúng biểu tình, người ứng cử viên mà được của phe đối lập tuyệt thực hàng tháng, nhưng mà cuối cùng là tòa án vẫn xử có lời cho cái phe cầm quyền. Cho nên những người đấu tranh hiện nay họ cũng hy vọng ở các cuộc bầu cử ở các cái địa phương sắp tới này. Nhưng mà cái sự gian lận nó nhiều quá, rất khó để mà sửa đổi khi mà người ta nắm được cả tòa án, cả công an, tất cả những cái thứ đó, cả cái bộ máy bầu cử nữa, thì thật là rất khó.
Tóm lại là chính quyền Putin bây giờ cai trị từ trung ương đến địa phương bằng gian lận.
Dạ đúng.
RFI Việt ngữ cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cầm từ Moscow.
Dạ, xin chào anh. Dạ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không đến Paris như dự chủ nhân buổi ra mắt tuyển tập tác phẩm dịch qua tiếng Pháp của ông.
Thượng nghị viện Mỹ chuẩn bị xem xét khả năng phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Nhiều thành viên đối lập Miến Điện bị thẩm vấn sau cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ cách mạng Áo Cà Sa năm 2007.
Áp lực của dư luận khiến tòa án Trung Quốc không kết án tử hình một nữ doanh nhân.
Hàn Quốc sẽ mua từ 500 đến 600 tên lửa để tự vệ trước Bắc Triều Tiên.
Yemen hủy bỏ diễu binh kỷ niệm ngày thống nhất sau vụ khủng bố sát hại gần 100 binh sĩ.
Mỗi ngày một sự kiện, lần thử lửa ngoại giao của tân Tổng thống Pháp được đánh giá là thành công.
Mục phỏng vấn, tân Bộ trưởng Nội vụ Nga là một chuyên gia đàn áp biểu tình. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Vừa qua bầu cử Tổng thống, nước Pháp lại nhộn nhịp bước vào cuộc bầu cử lập pháp. Ngày hôm qua, chiến dịch tranh cử quốc hội đã chính thức bắt đầu. Vì thế, các báo Pháp ra hôm nay đều đề cập đến chủ đề này. La Khoa chạy thửa một cuộc bỏ phiếu ba kịch bản. Theo tờ báo thì ba hệ quả có thể đối với chính quyền mới sau cuộc bầu cử này là liệu đảng cầm quyền có giành được đa số tuyệt đối, đa số tương đối hay chung sống. Kể ra thì kết quả cũng hồi hộp. Nhật báo Công giáo bình luận, cuộc bầu cử lập pháp là một giai đoạn mấu chốt giúp củng cố một đa số hoặc cánh tả cầm quyền sẽ mất đi ít nhiều vây cánh. Đó là điều quan trọng của cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 10 và 17 tháng 6 tới trong con mắt của các đảng phái. Cuộc bầu cử này không chỉ là tương lai chính trị của từng ứng cử viên ở từng đơn vị bầu cử mà rộng hơn là còn để cân bằng quyền lực ở nước Pháp. Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeco chạy tựa lớn trang nhất với câu hỏi tại sao Facebook bị thất bại khi bước vào thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của mạng xã hội số 1 thế giới đã bị giảm 11% ngay từ ngày thứ hai trên sàn chứng khoán. Nhìn sang châu Á, báo La Khoa đến với Miến Điện, đất nước đang dần dần tiếp cận với thế giới bên ngoài sau nhiều năm khép kín. Công cuộc mở cửa kinh tế của Miến Điện mới chỉ bắt đầu nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu của những vấn đề xã hội. Sau những chuyển biến chính trị sẽ là mở cửa kinh tế. Miến Điện lúc này đang hình thành một công trường xây dựng lớn. Quá trình mở cửa kinh tế tất yếu sẽ phải dẫn đến những hệ lụy về mặt xã hội. La Khoa đề cập đến chủ đề này với bài viết Miến Điện mở cửa kinh tế không phải không có rủi ro. Tác giả bài báo đưa người đọc đến miền Nam Miến Điện, nơi có khu công nghiệp Dawei đang bắt đầu được xây dựng với sự đầu tư của tập đoàn ITD của Thái Lan. Chính quyền có tham vọng đây sẽ là khu công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Tổ hợp công nghiệp này sẽ nằm trên một diện tích rộng 250 km vuông, chạy dọc theo bờ biển của tỉnh Andaman và cách thành phố Dawei vài km. Tại đây sẽ mọc lên các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất phân bón, bột giấy, cán thép, v.v. Nhưng ngay từ những ngày khởi công này, nhiều vấn đề đã nảy sinh, đó là việc chính quyền bị tố cáo chạy theo mục đích kinh tế, không tôn trọng quyền lợi của người dân sống trong vùng. Họ, những người vốn từ xưa đến nay chỉ làm nông nghiệp, nay đất đai bị lấy đi làm khu công nghiệp, họ không còn biết làm gì để sinh sống.
Mặc dù chính quyền nói sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân, nhưng trên thực tế không nhiều người được tuyển vào làm việc trong các công trường xây dựng. Theo La Khoa, Thái Lan là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ khu công nghiệp Davao. Vương quốc láng giềng này sẽ có thể nhập cảng hàng hóa khí đốt từ châu Phi hay Trung Đông về qua cảng nước sâu của Miến Điện này mà không phải đi vòng vèo qua eo biển Malacca. Anh thanh niên Tanjin hoạt động trong một hiệp hội phản đối dự án công nghiệp Davao nói, người Thái không thể phát triển được các khu công nghiệp kiểu như thế này trên đất nước họ vì vấn đề môi trường, cho nên họ mới mang những công việc bẩn thỉu này sang nước chúng tôi. Đúng là đến giờ, Miến Điện vẫn chưa có bộ luật bảo vệ môi trường nào. Tác giả bài phóng sự cho biết, tại Mae Inghi, nơi có công trường xây dựng cảng nước sâu Davao, người dân sống trong vùng không muốn trở thành nạn nhân của sự cất cánh kinh tế và họ từ chối, không chịu nhường lại nhà làng của mình cho nhà thầu Thái Lan ITD. Người dân bao năm nay vẫn sống bình yên với các công việc nhà nông như thu hoạch mủ cao su, hạt điều hay dừa. Tuy nhiên, dân làng bây giờ đang phải chuẩn bị khăn gói gia tài để ra đi. Một số thì bắt đầu thương lượng để được đền bù thỏa đáng. Không ít người dân đã bắt đầu phẫn nộ với thái độ thô bạo của nhà thầu Thái Lan ITD và chính quyền địa phương. Ông Khun Than, 48 tuổi, một nhà nông ở Mae Inghi, cho biết, người ta nói với chúng tôi hãy bán đất với giá như bây giờ đi, vì nếu không, các vị không được gì hết nếu như chính quyền tiến hành trưng thu đất. Theo La Khoa, người dân trong khu công nghiệp vẫn còn một hy vọng mong manh, đó là nhà thầu ITD dường như không có đủ khả năng tài chính cho một dự án quy mô lớn như vậy. Mặt khác, dưới chế độ hiện nay, người dân địa phương ở Davao có quyền bày tỏ phản đối dự án bằng nhiều cách khác nhau.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Facebook mất điểm khi vừa bước chân lên sàn chứng khoán, không còn rầm rộ như ngày xuất hiện trên thị trường tài chính Wall Street, khiến cả thế giới chú ý với khối tài sản được định giá trên 100 tỷ đô la. Ngày thứ hai lên sàn chứng khoán, cổ phiếu của Facebook đã bị mất hơn 11%, từ 38 đô la xuống còn 33 đô la một cổ phiếu. Lezico chú ý đến thất bại đầu tiên của nhà khổng lồ về mạng xã hội với câu hỏi: tại sao Facebook thất bại khi bước chân vào thị trường chứng khoán? Theo Nhật báo Kinh tế, sau khi Facebook bị rớt điểm mạnh như vậy, những ngờ vực bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều về cả mức độ định giá tài sản của công ty cũng như những vấn đề của thị trường Nasdaq hay chiến thuật của ngân hàng Morgan Stanley đã bỏ ra nhiều tỷ đô la để đỡ cho cổ phiếu của Facebook khỏi bị mất giá nhưng không thành. Câu hỏi đặt ra của Lezico không thể có câu trả lời ngay vì dù sao thì đây cũng mới chỉ là những bước đi đầu tiên của người khổng lồ trên sàn chứng khoán, chưa nói lên được điều gì nhiều. Ông chủ của Facebook, nhà tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg, vẫn đang say sưa hưởng tuần trăng mật với cô vợ mới cưới đúng ngày Facebook niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chuyển qua các thời sự quốc tế khác, báo Le Monde chú ý đến nước Nga với bài viết chính quyền Nga ngày càng không kiểm soát được một đối lập rất vô hình. Mặc dù thời gian gần đây chính quyền đã tiến hành rất nhiều vụ bắt giữ, nhưng họ vẫn không làm suy yếu được phong trào phản kháng chế độ. Theo Le Monde, từ khi ông Vladimir Putin quay trở lại Điện Kremlin hôm 7 tháng 5, đối lập Nga đã thay đổi phương thức phản kháng chế độ họ gọi là nhà nước cảnh sát. Giờ đây phong trào đối lập sử dụng cách đi bộ im lặng hay cắm trại ôn hòa để biểu thị thái độ phản kháng của mình. Thông tin viên của Le Monde ghi nhận tại Moscow sau khi đã cắm trại hơn một tuần trong một khu phố. Những người biểu tình bị cảnh sát giải tán nhưng họ lại rời đến một nơi khác. Cảnh sát cứ đến thì họ lại rời đi nơi khác. Người biểu tình và lực lượng an ninh như đang chơi trò mèo đuổi chuột. Những tuần qua, các cuộc tuần hành trong im lặng cũng đã được tổ chức ở Moscow và Saint Petersburg. Hôm thứ Bảy, 19 tháng 5, 3.000 người đã theo lời kêu gọi của các họa sĩ, nhạc sĩ tiến hành một cuộc đi dạo. Những hình thức phản kháng này giờ có xu hướng ngày càng phổ biến khiến chính quyền khó xử hơn. Một nhà chính trị học của Nga nhận xét thấy chính quyền ngày càng khó kiểm soát nổi các phong trào phản kháng chế độ. Cảnh sát bắt người này thì đã có người khác thay thế. Sức mạnh của họ chính là chỗ không có người lãnh đạo. Bên cạnh những nỗi lo về đối lập, chính quyền mới của ông Putin còn đang phải đứng trước một thách thức khác, đó là nền kinh tế Nga đang ở trong tình trạng bấp bênh, chủ yếu dựa trên thu nhập từ dầu mỏ. Vận động cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. trang khoa học báo Le Figaro dành một bài viết dài về một nghiên cứu mới liên quan đến bệnh cao huyết áp. Cao huyết áp là một căn bệnh liên quan đến huyết thống gia đình. Khi một trong hai bố mẹ bị cao huyết áp thì nguy cơ con cái họ bị mắc bệnh này tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên, theo kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới công bố, thì có thể giảm bớt nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp bằng vận động cơ thể đều đặn. Theo Le Figaro, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Robin Schock thuộc Đại học Nam Carolina trong vòng 5 năm đã theo dõi 6.000 người, trong đó có 1/3 có cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp. Khi bắt đầu nghiên cứu, tất cả những người bệnh đều khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu triệu chứng của bệnh cao huyết áp. Các nhà khoa học đánh giá mức độ vận động thể lực và theo dõi chuyển biến tình trạng sức khỏe của họ. Sau 5 năm, 1/4 số người được theo dõi bị mắc bệnh cao huyết áp. Tuy nhiên, ở những người có tiền sử gia đình mắc căn bệnh này thì bệnh lý cao huyết áp lại giảm 34% khi họ thực hiện đều đặn các bài tập thể lực. Với toàn bộ những người được theo dõi thì các hoạt động thể lực cường độ cao có thể làm giảm 42% nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, còn vận động nhẹ nhàng có thể làm giảm 26% nguy cơ. Nghiên cứu này còn chỉ cho thấy không nhất thiết phải theo các bài tập thể lực nặng nhọc. Hoạt động thể lực có thể là những vận động rất đơn giản như mỗi tuần đi bộ 2 giờ. Trong trường hợp có khả năng di truyền về bệnh cao huyết áp thì chơi các môn thể thao đòi hỏi sức bền sẽ có tác dụng ngăn chặn bệnh đến chậm hơn. Thực chất thì cao huyết áp là một bệnh của người già. Thể thao giúp giữ cho chức năng các động mạch được trẻ lâu hơn và như vậy động mạch sẽ giảm bớt việc tiết ra các chất làm xơ cứng cũng như tích tụ cholesterol. Giáo sư tim mạch của Bệnh viện Lille Pháp, ông Claire Mounier-Veillet giải thích, tất nhiên các bài tập vận động thể lực chỉ có tác dụng phòng bệnh chứ không phải là chữa bệnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế, ngành ngân hàng Hy Lạp trong tâm bão của khủng hoảng, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Hình ảnh những dòng người rồng rắn xếp hàng trước cửa các chi nhánh của ngân hàng Northern Rock bên Anh đợi đến lượt để rút tiền khỏi nhà băng vào tháng 9 năm 2007 hãy còn ám ảnh dư luận châu Âu, lo ngại kịch bản tương tự xảy đến với Hy Lạp đã dấy lên gần đây sau khi các đảng phái chính trị ở nước này thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 5 vừa qua. Theo lời Tổng thống Hy Lạp thì nội trong ngày 14 tháng 5, tư nhân cũng như là các doanh nghiệp ở Hy Lạp đã rút ra 800 triệu euro khỏi các quỹ ủy thác của ngân hàng. Tính từ sau cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5 thì đã có từ 1 tỷ cho đến 1 tỷ rưỡi euro trên tổng số 170 tỷ ký gửi vào ngân hàng Hy Lạp được rút ra. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp cũng cho rằng hiện tượng nói trên có thể giải thích được sau khi Athens đã liên tục thông qua 3 kế hoạch khắc khổ vào tháng 5 năm 2010, rồi vào tháng 11 năm ngoái và vào tháng riêng tháng 2 đầu năm nay. Theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, mỗi một tháng ngành ngân hàng Hy Lạp thất thoát khoảng 5 tỷ euro và đương nhiên là kết quả bầu cử vừa qua lại càng khiến dư luận nao núng. Người dân Hy Lạp rút tiền khỏi nhà băng vì nhiều lý do. Thứ nhất là do thu nhập của họ bị sụt giảm vì bị giảm trợ cấp xã hội và thất nghiệp. Các hộ gia đình phải lấy tiền tiết kiệm ra để sống. Nhưng theo các nhà phân tích thì thành phần này chỉ chiếm số ít. Nguyên nhân chính khiến các khoản ủy thác ở ngân hàng giảm đi từ 25% cho đến 30% trong những tháng gần đây là do tư nhân cũng như là giới doanh nghiệp ngày càng mất tin tưởng vào hệ thống ngân hàng quốc gia, cũng như là họ đang chuẩn bị để đối phó trong trường hợp mà Hy Lạp từ bỏ đồng tiền chung châu Âu để quay lại với đồng khác mà. Vậy thì tiền rút ra khỏi hệ thống ngân hàng của Hy Lạp được chuyển về đâu? Một phần lớn được dùng để đầu tư vào địa ốc. Đành rằng là tình trạng kinh tế hiện nay tại Hy Lạp không mấy sáng sủa, nhưng trong mắt người dân Hy Lạp thì những ai có điều kiện, nhà đất vẫn được coi là những giá trị bảo đảm. Một số khác chuyển tiền để mua vàng hoặc là giữ trữ tiền trong nhà. Riêng các cơ sở làm ăn thì họ đã chuyển tiền ra ngoại quốc để đề phòng rủi ro Hy Lạp bị loại khỏi vùng euro. Áp lực lên Athens ngày càng lớn, sau khi mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF ngày 17 tháng 5 vừa qua đã thông báo tạm gián đoạn mọi liên lạc với chính quyền Hy Lạp cho đến ngày 16 tháng 6 sắp tới, tức là cho đến cuộc bầu cử lần tới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là tất cả chỉ mới có khoảng độ 30% các khoản tiền được rút ra khỏi các nhà băng Hy Lạp đã được đem ra đầu tư ở nước ngoài. Lo ngại chính không phải là do các ngân hàng của Hy Lạp bị suy yếu, bị thiếu vốn hoạt động hay do họ không có đủ vốn dự trữ. Hiện tượng mất lòng tin nơi các ngân hàng ở Hy Lạp đã bắt nguồn từ các cuộc khủng hoảng liên tiếp, cũng như từ việc cơ quan thẩm định tài chính Fitch hôm 18 tháng 5 vừa rồi đã hạ điểm của 5 ngân hàng Hy Lạp từ điểm B xuống còn 3 chữ C hoa. Theo đánh giá của Fitch, thì nếu như không được các ngân hàng trung ương của Hy Lạp hay là ngân hàng trung ương châu Âu vào nước biển, thì 5 cơ sở nói trên đã bị phá sản. Câu hỏi đang được các nhà đầu tư nêu lên là liệu ngân hàng trung ương châu Âu BCE có còn tiếp tục hỗ trợ cho các ngân hàng của Hy Lạp nữa hay không sau ngày bầu cử 17 tháng 6 sắp tới. Chúng ta cũng biết rằng đảng Syriza cánh tả vốn rất chống đối đường lối khắc khổ mà Bruxelles đã áp đặt đối với Athens thì trong cuộc tuyển cử hôm đầu tháng đã về nhì. Hơn thế nữa, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Syriza có triển vọng về đầu trong cuộc bầu cử vào giữa tháng 6 tới đây. Điều đó có nghĩa là có nhiều khả năng chính phủ sắp tới của Hy Lạp sẽ không tiếp tục đi theo con đường đã được châu Âu và IMF vạch sẵn. Theo quan điểm của cơ quan thẩm định tài chính Fitch, thì viễn cảnh Hy Lạp bước ra khỏi khu vực đồng euro lại càng thêm rõ nét. Fitch báo trước là hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân sẽ phải vỡ nợ và Hy Lạp sẽ mất khả năng thanh toán các khoản nợ đã vay bằng euro. Chính vì thế mà cựu thủ tướng Bỉ, ông Guy Verhofstadt và cũng là nghị viên của châu Âu hy vọng rằng kịch bản đó sẽ không xảy ra. Ông cho biết.
Moi j'espère qu'il reste dans l'euro. Pour deux raisons, tout d'abord pour la Grèce même parce que je crois que autrement on va voir de nouveau
tôi hy vọng Hy Lạp tiếp tục ở lại trong khối euro vì hai lý do. Thứ nhất là đối với bản thân nước này, Hy Lạp không thể đơn phương giải quyết khủng hoảng kinh tế một khi bước ra khỏi khu vực đồng euro. Tình hình có nguy cơ còn xấu đi hơn, nghĩa là Hy Lạp sẽ đi từ sự suy thoái kinh tế đến khủng hoảng nghiêm trọng hơn nữa. Riêng Liên hiệp châu Âu và khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu thì cả hai cùng chưa sẵn sàng để trông thấy một nước thành viên bị loại khỏi khối này. Đe dọa lớn nhất là sự ra đi của Hy Lạp sẽ kéo theo các mắt xích yếu kém khác của khu vực như là Bồ Đào Nha hay Ireland và kế tiếp nữa là Tây Ban Nha và Ý. Điều đó có nghĩa là trong 2 năm qua, kể từ khi khủng hoảng bùng lên, châu Âu chưa hoàn tất việc xây dựng một bức tường chắn hỏa hoạn lây lan để tránh cho các nước khác trong khu vực đồng euro khỏi lâm vào khủng hoảng.
Khả năng Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro không còn là một điều cấm kỵ. Cuối tuần trước, Ủy viên châu Âu đặc trách về hồ sơ thương mại Karen De Gucht đã lỡ lời cho rằng cả Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE lẫn Ủy ban châu Âu đều đang nghiên cứu giải pháp này. BCE cũng như là Bruxelles liền sau đó đã vội vã lên tiếng bác bỏ tin trên, nhưng dường như là một số các tổ chức đã chuẩn bị để đối phó với kịch bản Hy Lạp ra khỏi khối euro. Một hãng chuyên in tiền đang sửa soạn để có thể ấn hành đồng drachma, đơn vị tiền tệ của Hy Lạp, trong một thời gian rất ngắn. Vấn đề đặt ra là liệu đây có phải là giải pháp để giúp cho Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng và xóa được khoản nợ công tương đương với gần 150% GDP hay không?
Trả lời câu hỏi chia tay với khối euro sẽ có lợi hay không cho Hy Lạp, giáo sư kinh tế Daniel Cohen thì cho rằng trong ngắn hạn câu trả lời sẽ là không. Trước hết, một khi từ bỏ đồng euro để quay trở lại với đồng drachma, đơn vị tiền tệ quốc gia Hy Lạp sẽ bị mất giá 50%. Điều đó có nghĩa là hàng nhập khẩu vào Hy Lạp sẽ trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Lạm phát qua đó gia tăng, ngành ngân hàng lâm vào cảnh lao đao trong một thời gian đầu. Nhưng theo giáo sư Cohen, sau giai đoạn hỗn loạn ban đầu, sản xuất và xuất khẩu của Hy Lạp sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn. Tuy nhiên, kịch bản này chỉ có thể xảy tới với điều kiện là chính quyền Athens thực sự có những biện pháp để vực dậy tăng trưởng, để thu hút đầu tư cho giai đoạn ít nhất là từ 5 đến 10 năm tới. Nhìn từ góc độ đó, sự ra đi của Hy Lạp sẽ là một tai họa đối với khối euro. Một quốc gia có trọng lượng chỉ bằng 2% GDP của toàn khối nhưng Hy Lạp sẽ làm lung lay toàn khối, bởi vì sau Hy Lạp, một số các thành viên đang gặp khó khăn khác cũng sẽ ra đi.
Riêng đối với nước Pháp, một trong những đối tác chính của Hy Lạp sẽ bị thiệt hại nhiều hơn cả. Vào tháng 12 năm ngoái chẳng hạn thì chúng ta được biết là tổng nợ công của Hy Lạp lên đến 368 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 160% tổng sản phẩm nội địa nước này. Trong 4 tháng qua, Athens đã trả được một phần nợ công, kéo tổng số nợ nói trên xuống còn 280 tỷ euro vào cuối tháng 3. Châu Âu là chủ nợ lớn nhất của Hy Lạp, do đang nắm giữ tới 191 trên tổng số 368 tỷ nợ của chính quyền Athens. Người dân châu Âu nắm giữ nợ của Hy Lạp chủ yếu qua ba ngả chính, đó là tín dụng song phương giữa cấp nhà nước hay qua trung gian của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE và qua Quỹ Bình ổn Tài chính FESF. Nước Pháp hiện bị coi là một trong số những đối tác dấn thân nhiều hơn cả vào Hy Lạp. Vì thế cho nên trong trường hợp mà Athens từ bỏ đồng euro thì Pháp sẽ trở thành nạn nhân hàng đầu. Thiệt hại của toàn nước Pháp đối với Hy Lạp sẽ lên đến khoảng 100 tỷ euro. Thứ nhất là Pháp đang kiểm soát đến 65 tỷ euro, tức tương đương với 23% tổng nợ công của Hy Lạp. Thêm vào đó, các ngân hàng Pháp còn nắm giữ đến 38 tỷ tín dụng đã cấp cho các doanh nghiệp của Hy Lạp. Thứ nhì là trong lĩnh vực xuất khẩu thì Pháp là nhà cung cấp đứng hàng thứ 6 cho quốc gia ở vùng Địa Trung Hải này, chỉ đứng sau có Đức, Nga, Ý, Trung Quốc và Hà Lan, và Hy Lạp thì trong thế nhập siêu đối với Pháp. Điều đáng chú ý thứ ba là về phương diện đầu tư, theo thống kê được Ngân hàng Trung ương Hy Lạp cung cấp, đầu tư trực tiếp của Pháp vào Hy Lạp lên đến 2,8 tỷ euro, tức là tương đương với gần 3% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Hy Lạp. Như vậy là Pháp là quốc gia đầu tư lớn hàng thứ tư đối với Hy Lạp. Chỉ riêng trong năm 2010 thì đã có tới 150 doanh nhân Pháp dấn thân vào thị trường Hy Lạp, hiện diện trong rất nhiều các lĩnh vực kinh tế, từ ngành phân phối đến dược phẩm, từ lĩnh vực du lịch đến năng lượng, từ công nghiệp hàng không đến ngành sản xuất xe hơi, vân vân. Nhìn đến ngành ngân hàng thì theo thẩm định của ông Eric Dor, giám đốc điều hành môn quản trị kinh doanh tại Đại học Lille ở miền Bắc nước Pháp, qua trung gian của Ngân hàng Trung ương nước này, Ngân hàng Trung ương Pháp đã cho các ngân hàng của Hy Lạp vay đến nay là 16 tỷ euro. Bên cạnh đó thì trong cái kế hoạch đã được thông qua vào tháng 12 năm ngoái, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự trù xóa 50% nợ công của Hy Lạp cho các ngân hàng tư nhân quốc tế. Các cơ quan tài chính của Pháp như vậy đã bị thiệt hại đến 1,8 tỷ euro. Nhìn chung thì các ngân hàng của Pháp đến nay đã cấp tới gần 40 tỷ euro tín dụng cho các tư nhân ở Hy Lạp nếu như Athens bước ra khỏi khu vực Eurozone và sử dụng trở lại đồng drachma, thì đơn vị tiền tệ của Hy Lạp sẽ lại bị mất giá thêm 50% nữa, coi như là ngành tài chính của Pháp lại mất đi thêm một nửa khoản tiền 40 tỷ euro nói trên, và chỉ riêng ngân hàng Crédit Agricole của Pháp thì sẽ bị mất đi hơn 2,5 tỷ euro.
Nói cách khác, yếu kém tài chính và kinh tế của Hy Lạp sẽ gây vạ lây cho ngành ngân hàng Pháp. Ngoài những thiệt hại trực tiếp, giới tài chính Pháp còn phải chịu tác động gián tiếp khi các cơ quan thẩm định cho rằng phần vốn lõi của các ngân hàng Pháp bị giảm đi, nhà nước Pháp phải chia sẻ một phần gánh nặng của Hy Lạp. Bản thân nước Pháp sẽ phải đi vay tín dụng quốc tế với lãi suất cao hơn, nợ công của Pháp sẽ tăng lên và bản thân nước Pháp sẽ rơi vào các vòng luẩn quẩn. Hậu quả sau cùng là những cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro như Standard & Poor's hay Fitch chỉ chờ có thế để hạ điểm tín nhiệm của Paris.
Thiệt hại đối với nước Đức của Thủ tướng Angela Merkel cũng sẽ lớn không kém, khi chúng ta biết rằng Đức cũng là một đối tác thương mại hàng đầu và đầu tư rất nhiều của Hy Lạp. Trước mắt, cả châu Âu lẫn Hy Lạp cùng chưa biết là để rút lui khỏi khu vực đồng euro thì Athens và Bruxelles sẽ phải làm những gì một cách cụ thể. Và về phương diện pháp lý thì Bruxelles cũng chưa biết là trong trường hợp cần thiết một thành viên có thể rút lui khỏi Eurozone bằng phương thức nào. Một mối băn khoăn khác cũng đang bắt đầu nhen nhóm, đó là điều gì sẽ xảy tới nếu như Hy Lạp mất khả năng thanh toán, thế nhưng Athens vẫn quyết định trụ lại trong khối euro. Nếu như Athens từ chối tiếp tục áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà cộng đồng quốc tế đã áp đặt, thì thì Hy Lạp sẽ bị khu vực đồng euro, bị Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cắt viện trợ tài chính. Hy Lạp khi đó lập tức lâm vào cảnh vỡ nợ. Nhưng điều đó không bắt buộc quốc gia này phải rời khỏi khối euro. Đây là kịch bản mà châu Âu đang lo ngại hơn cả.
Phần cuối của chương trình là một cuộc sống muôn màu với đề tài Ngồi nhiều giảm thọ, Đức Tâm biên tập.
Cuộc sống muôn màu. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Canada đã chứng minh ngồi nhiều giảm thọ. Cụ thể hơn, tại hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ AICR hồi tháng 11 năm ngoái, các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo là ngồi lâu sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú, đường ruột và các bệnh rối loạn tim mạch. Lời cảnh báo này được đúc kết từ các công trình nghiên cứu phân tích y tế được công bố từ năm 1996 đến tháng Giêng năm 2011. Theo thống kê tại Mỹ, tính trung bình người ta ngồi tới 60% thời gian trong một ngày và con số này lên tới 75% nếu làm việc văn phòng. Chuyên gia mỹ thuật công nghiệp ông Jean-Pierre Zana thuộc Viện Nghiên cứu và An toàn phòng chống các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của Pháp INRS giải thích: nếu ngồi lâu, cơ thể trùng xuống và điều này không tốt cho khung xương và lưu thông máu. Ông dự báo là ngoài những chứng bệnh nguy hiểm, trong vài năm tới, tại Pháp sẽ có nguy cơ bùng nổ bệnh rối loạn cơ xương do ngồi lâu ít hoạt động và làm việc nhiều giờ trước màn hình, máy tính. Viện Nghiên cứu Ung thư của Mỹ đưa ra lời khuyên là hàng ngày nên tập thể dục khoảng 30 phút. Nếu có thể, sau mỗi giờ làm việc, nên nghỉ giải lao ngắn khoảng 1 đến 2 phút, đứng dậy, duỗi chân tay cho giãn người, đi bộ vài chục bước, thay vì ngồi im liên tục. Theo chuyên gia Zana, lý tưởng nhất là thay đổi tư thế lúc làm việc, có lúc đứng, có lúc ngồi. Như vậy, tốt nhất là nên có loại bàn làm việc có thể điều chỉnh, nâng cao lên được. Một nhân viên thuộc bưu điện Thụy Sĩ cho biết là khoảng 30% nhân viên ở đây có loại bàn này. Khi bàn nâng cao lên một chút, bạn phải ngồi thẳng lưng thì mới với tới, nhưng khi lên cao hẳn thì phải đứng dậy. Tư thế đứng là rất thuận tiện cho việc gọi điện thoại hoặc tham dự họp. Tại Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu, loại bàn này đã trở thành phổ biến. Tại Mỹ, phương pháp nói trên đang được thử nghiệm trong một số công ty lớn, ví dụ như tại tập đoàn Google. Ngồi lâu không tốt, nhưng nếu ghế không phù hợp thì lại càng hại hơn cho sức khỏe. Vì lý do kinh tế, hầu như các cơ quan, doanh nghiệp đều trang bị một loại ghế đồng loạt giống nhau cho các nhân viên, trong khi đó vóc dáng cơ thể con người lại khác nhau. Do vậy, theo tờ Wall Street Journal, ở một số nơi làm việc tại Mỹ, có những nhân viên tự bỏ tiền ra mua ghế và mang đến cơ quan để dùng. Nếu như vấn đề ngồi lâu có hại được đặt ra chủ yếu đối với giới công chức, văn phòng, thì quyền được ngồi lúc làm việc đã từng là chủ đề đấu tranh của người lao động. Vào năm 1912, nước Pháp đã phải ban hành một luật gọi là Luật về ghế, quy định rõ quyền được ngồi lúc làm việc của các nhân viên trong lĩnh vực giao dịch, buôn bán, tiếp xúc với khách hàng, v.v. Nói tóm lại, cần phải có ghế tốt, nhưng ngồi lâu thì không tốt và cần phải biết lúc nào thì rời bỏ nó.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với phần điểm báo của Mai Vân biên soạn, tiếp đó là tạp chí Văn hóa do Thanh Hà biên tập với đề tài Pavillon de Cinéma du Monde, điểm hẹn của những nhà làm phim trẻ quốc tế tại Liên hoan Cannes. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài AFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn chú ý sự theo dõi của quý vị. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm How Deep Is Your Love do nhóm BG trình bày.